Ung thư phổi giai đoạn cuối và điều kỳ diệu đã đến. Cuộc sống khổ cực trước đây. Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, lại nghèo khó. Vào năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi mất vì căn bệnh tai biến mạch máu não. Đó như một cú sốc đối với gia đình tôi, tất cả mọi gánh nặng đổ dồn lên vai cha. Hàng ngày cha lặn lội sớm hôm, một nắng hai sương nuôi các con ăn học. Vì thương cha, thương các em, thương cho hoàn cảnh gia đình mình, tôi quyết định nghỉ học để có thể phụ giúp, đỡ đần cho cha. Sau khi tôi lập gia đình, vợ chồng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng có thời điểm phải nhận sự hỗ trợ của hàng xóm mới qua được từng ngày, vất vả không thể nói nên lời. Cho đến khi chúng tôi sinh được hai cháu, tôi mua nhà mới, cuộc sống cũng dần dần ổn định và êm ấm hơn. Bàng hoàng nhận ra mình đã mang nhiều căn bệnh hiểm nguy. Năm 2015, tôi phát hiện mình bị mắc căn bệnh u xơ cứng ống tủy, viêm xoang, rồi lại bị vôi hóa đốt sống. Những tưởng cuộc sống đã thoát khỏi sự nghèo khó và mở ra một chân trời mới, nào ngờ đâu bệnh tật dày vò làm tôi phải rong ruổi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Bác sĩ Tây y chữa không được, tôi lại tìm đến Đông y kết hợp. Chi phí bệnh viện thuốc thang rất nhiều, nhưng không những không khá lên mà bệnh tình còn ngày càng trở nặng. Niềm hy vọng hao mòn khiến tinh thần và thể xác tôi cũng dần suy kiệt. Nhìn vợ cùng hai con, tôi càng thêm bất lực. Tôi là một người đàn ông nhưng lại không biết phải làm sao lo cho vợ con mình được vẹn toàn. Tình cảnh túng quẫn khiến tôi nhiều khi không còn làm chủ được bản thân mà nổi nóng. La hét, thậm chí là đánh mắng vợ con. Bế tắc, tôi chỉ biết nhìn lên bầu trời mà hỏi, tại sao cuộc đời tôi lại khổ đến như vậy? Tới cuối năm 2017, chân tôi không thể bước đi được nữa. Tôi đi khám thì được bác sĩ kết luận rằng, tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn và ăn vào màng cứng ống tủy. Đó như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng khi cầm trên tay bản án tử. Tôi không thể cầm được nước mắt. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể chờ ngày tử thần đến và mang tôi đi thôi sao? Tôi không tin nên đã đi kiểm tra lại ở một bệnh viện tuyến trên, còn thuê một phòng hội chẩn, và rồi hai bệnh viện đều cho ra kết quả như nhau. Không chấp nhận số phận, vợ chồng tôi mang bệnh đi vái tứ phương, vẫn luôn nuôi hy vọng tôi sống được ngày nào hay ngày ấy. Chúng tôi đã phải vay ngân hàng để đi điều trị, nhưng đi đường nào cũng là đường cụt, đường nào cũng tối tăm và chỉ toàn nhận lại những cái lắc đầu. Bệnh càng ngày càng nặng vì khối u càng ngày càng to, khiến tôi suy sụp và không thể chịu đựng được nữa. Tôi như một ngọn đèn dầu trước gió. Nhưng có lẽ thần Phật từ bi đã không bỏ rơi tôi, đã cho tôi thêm một lần cơ hội nữa. Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công. Một ngày nọ, tình cờ tôi gặp một người phụ nữ trên thành phố Thái Nguyên. Cô ấy chia sẻ với tôi về những lợi ích cô ấy đạt được trong 4 năm tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Lúc ấy, trong tâm tôi nửa tin nửa ngờ, vì trước giờ tôi đều nghĩ, bệnh tật chỉ có uống thuốc mới có thể khỏi được, làm sao mà chỉ đọc sách. Tập mấy bài nhẹ nhàng như vậy mà có thể khỏi được bệnh. Người nhà và hàng xóm, vì sự tuyên truyền và hiểu lầm không đúng về môn tập cũng khuyên tôi không nên luyện, tôi cũng vội vàng nghe theo họ. Nhưng sau đó một thời gian, bệnh tình tôi không những không tiến triển, mà ngày càng kiệt quệ. Lúc này tôi chợt nhớ đến Pháp Luân Công và quyết định học thử xem sao. Sau khi tôi đọc cuốn chuyển Pháp Luân và bắt đầu tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, sau 10 ngày tôi đã có được giấc ngủ sâu không đau đớn mà từ rất lâu rồi tôi chưa có được. Sau khoảng 3 tháng, thân thể của tôi càng ngày càng nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn. Khi đi tái khám, bác sĩ rất ngạc nhiên khi u của tôi từ 6cm mà bé đi còn 3cm thôi. Tôi dần hiểu ra mọi lời chia sẻ của người phụ nữ kia đều là sự thật, và mọi lời vu khống về Pháp Luân Công đều là giả dối. Sức khỏe của tôi đã có chuyển biến tích cực và dần hồi phục. Thế là tôi quyết định bước chân vào tu luyện một cách nghiêm túc. Thoát khỏi bệnh tật dày vò nhờ tu tâm. Cùng với việc chiếu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công và dần dần đề cao tâm tính của mình, luôn cố gắng làm người tốt hơn nữa, tôi cũng dần bỏ đi được nhiều thói hư tật xấu của mình. Tôi không còn nóng nảy và trút giận lên vợ con nữa, mà trở nên ôn hòa hơn. Sau một tháng tu luyện thì tôi quyết định ngừng dùng thuốc vì tự thấy rằng những viên thuốc đã chẳng còn giúp ích được gì cho tôi nữa và từ đó trở đi căn bệnh ung thư tai quái cũng đã biến mất, các loại bệnh khác cũng không còn. Vợ tôi vì chứng kiến sự thần kỳ mà Pháp Luân Công mang lại cho tôi, nên cũng đã quyết định bước vào tu luyện. Cô ấy cũng đã từng mắc rất nhiều bệnh như u trực tràng, giãn mạch máu ở trực tràng nên bị chảy máu thường xuyên, u xơ tử cung. Nhưng bây giờ Phật Quang đã chiếu sáng gia đình tôi. Chúng tôi đã không còn bị bệnh tật dày vò, không khí gia đình hạnh phúc hơn cả trước kia. Sau 8 tháng tu luyện, với tôi đó như là một kỳ tích, Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi một cuộc đời mới. Một cuộc sống mới, một con người mới hoàn toàn. Giờ đây tôi làm việc gì cũng muốn nghĩ cho người khác, cố gắng không làm tổn thương ai. Các con tôi cũng ngỡ ngàng trước sự hồi phục sức khỏe đầy kỳ diệu và sự thay đổi tâm tính của tôi. Họ hàng thân quyến nhờ chứng kiến thần tích cũng dần gạt bỏ được những hiểu lầm bấy lâu nay về Pháp Luân Công. Nhiều người cũng vì thế mà bước chân vào tu luyện và được hưởng hồng ân của Đại Pháp. Nhắn gửi quý độc giả hữu duyên. Đã 3 năm trôi qua, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy sinh khí, da dẻ cũng trắng trẻo hồng hào, tôi trẻ ra hơn nhiều so với tuổi của mình. Cuộc đời tôi đã quá may mắn khi gặp Đại Pháp để rồi được tái sinh trở thành một con người mới. Tôi không thể diễn tả thành lời ơn cứu độ của Sư Phụ Từ Bi, của Đại Pháp Vĩ Đại. Tôi mong mọi người hãy tìm đọc cuốn Thiên Thư Chuyển Pháp Luân. Hãy tự mình thể nghiệm sự tuyệt vời mà Đại Pháp mang lại, có thể đó chính là điều bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi chúc bạn có thể đắc được cơ duyên vạn cổ này. Hà Văn Hương, sinh năm 1971, sinh sống tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại của tôi là 0336345767.